Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 3 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của bà Henrietta Bowden-Jones, người thành lập nhà thương chữa trị cờ bạc đầu tiên tại Anh Quốc, về tệ nạn của bệnh cờ bạc. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, một nữ tín hữu Pháp tự biên tự diễn các bản nhạc của mình. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sự tham gia của giáo dân vào ba sứ vụ của Chúa Kitô, tư tế, sứ ngôn và vương giả. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, 6.000 chúng sinh, tập sinh và thỉnh sinh nam nữ từ 66 quốc gia sẽ về Roma, hành hương từ ngày 4 đến 7 tháng 7 tới đây, nhân dịp năm Đức Tin. Trong cuộc họp báo sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết cuộc hành hương có chủ đề là Con tín thác nơi Ngài, nói lên hành vi của các bạn trẻ tìm được sức mạnh và sự táo bạo quyết định dâng mình cho Chúa trong đời sống linh mục và thánh hiến, như dấu chỉ lòng quảng đại đối với Chúa, đấng kêu gọi họ bước theo Ngài. Nhờ lòng hảo tâm của một số ân nhân, 6.000 bạn trẻ đã có phương tiện tài chánh đến Roma hành hương và tham dự các sinh hoạt của năm Đức Tin. Họ đại diện cho hàng chục ngàn người trẻ, hiệp ý với họ để làm chứng về ơn gọi. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng cho biết trong số 6.000 bạn trẻ tham dự cuộc hành hương, có một số đến từ những nước xa xăm như Trung Quốc, Việt Nam, Papua, Tân Guinea, quần đảo Salomon, Zimbabwe, Chile.
Theo chương trình ngày thứ Năm mùng 4 tháng 7, các bạn trẻ sẽ hành hương tại mộ Thánh Phêrô. Họ tuần hành từ vườn lâu đài thiên thần, tiến qua đường hòa giải, đến trước thềm đền thờ Thánh Phêrô để tuyên xưng đức tin, rồi tiến đến trước bàn thờ trên mộ Thánh Nhân. Tại đây, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, sẽ trình bày một bài suy niệm. Sáng thứ Sáu mùng 5 tháng 7, các bạn trẻ sẽ học giáo lý tùy theo nhóm sinh ngữ tại một nhà thờ ở Roma, và ban chiều sẽ thăm một số nơi thánh. Sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 7, các bạn trẻ lãnh nhận bí tích hòa giải, và ban chiều tại Đại Thính đường Phaolô 6, họ sẽ nghe một số chứng từ về ơn gọi, rồi gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Chính Đức Thánh Cha cũng sẽ nói về ơn gọi của Ngài. Sau đó mọi người sẽ đi rước kính Đức Mẹ trong vườn Vatican trước khi trở về thềm đền thờ Thánh Phêrô. Tại đây, Đức Hồng Y Bras de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, sẽ trình bày một bài suy niệm kết thúc. Sáng Chủ nhật lúc 9 giờ rưỡi, các bạn trẻ sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô và buổi đọc kinh truyền tin với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô.
Ôi Đức cha Emmanuel Badejo, giám mục giáo phận Oyo bên Nigeria, phê bình sắc lệnh hôm 16 tháng 6 vừa qua của Tổng thống nước này là ông Goodluck Jonathan cho mở lại các cuộc hành quyết. Việc hành quyết các tử tội đã bị ngưng từ 7 năm qua tại Nigeria, nhưng hôm 24 tháng 6 vừa qua, 4 tử tội đã bị hành quyết tại Benin, thủ phủ bang Edo ở miền nam Nigeria. Các tử tội này đã bị lên án từ hồi năm 1997, tức là 2 năm trước khi chấm dứt chế độ độc tài quân phiệt tại đây. Theo Đức cha Badejo, nguyên là phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Nigeria, các giám mục công giáo tại đây chuẩn bị công bố một văn kiện mạnh mẽ, lên án việc mở lại các cuộc hành quyết. Đức cha nói, sự sống là một thiện ích quý giá nhất vì con người đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và phải dành cho tất cả mọi người cơ may bắt đầu lại cuộc đời. Theo Đức cha Badejo, Có thể Tổng thống Jonathan đã bị thúc đẩy vì một tâm tình bất mãn và muốn chứng tỏ cho dư luận quần chúng thấy ông là một người quyết tâm và cứng rắn.
Vatican, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Viện Giáo vụ quen gọi là Ngân hàng Vatican đã từ chức. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết ông Paolo Cipriani, Tổng Giám đốc, và ông Massimo Tulli, Phó Tổng Giám đốc Viện Giáo vụ, đã đệ đơn từ chức để lợi ích tốt nhất cho Viện này cũng như cho Tòa Thánh. Việc từ chức này đã được Hội đồng Giám sát Viện Giáo vụ và Hội đồng Hồng Y đặc nhiệm chấp nhận. Đồng thời ông Ernst von Freiberg, Chủ tịch Viện Giáo vụ, được cử tạm thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngay từ ngày 1 tháng 7, trong khi chờ đợi bổ nhiệm vị Tổng Giám đốc mới. Ông von Freiberg cảm ơn hai ông Cipriani và Tulli vì sự phục vụ dành cho Viện Giáo vụ, đồng thời cũng nói rằng từ năm 2010, Viện Giáo vụ với Ban Giám đốc đã làm việc rất nhiều để đưa các cơ cấu và tiến trình hoạt động của Viện này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về việc chống rửa tiền. Trong khi chúng tôi biết ơn về những gì đã được thực hiện, chúng tôi cũng thấy rõ rằng ngày nay, Viện này cần có một hàng ngũ lãnh đạo mới để đẩy mạnh tiến trình cải tiến. Cách đây 5 ngày, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập một ủy ban gồm 5 người do Đức Hồng Y Farina làm điều hợp viên với mục đích duyệt lại sứ mạng và hoạt động của Viện Giáo vụ cho phù hợp với sứ mạng của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ. Ông von Freiberg vốn là một nhà công nghệ người Đức, được bổ nhiệm làm chủ tịch Viện Giáo vụ ở Vatican hồi tháng 2 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 vừa qua, ông nói với giới báo chí rằng ông ngạc nhiên vì thấy có rất ít vấn đề trong các hoạt động của Ngân hàng Vatican. Điều này làm cho ông xác tín rằng vấn đề lớn nhất mà ngân hàng này phải đương đầu là vấn đề thanh danh.
Guatemala. 500 bạn trẻ Guatemala sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28, tiến hành tại Rio de Janeiro, Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tới đây. Linh mục Robertson Rodriguez, một trong những vị tuyên ý giới trẻ Guatemala, vẫn hướng dẫn các phái đoàn bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ năm 1984, cho biết các bạn trẻ Guatemala đã sẵn sàng để lên đường đi Rio. Họ đã chuẩn bị trong vòng 6 tháng qua. Mặt khác, giới báo chí cũng cho biết con số của một số phái đoàn bạn trẻ từ các nước đến tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế ở Rio. 36.000 từ Argentina, 7.000 từ Italia, 2.500 từ nước Đức, 120 người từ Thụy Sĩ. Về phần chính phủ Brazil và thành Rio, họ đã quyết định điều động 20.000 nhân viên công lực để giữ an ninh trật tự trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong số này có 12.000 quân nhân và 8.000 cảnh sát viên. Nhật báo Ban Sao Paulo số ra ngày 1 tháng 7 nói rằng, ngoài lực lượng trên đây, chính phủ cũng điều động không quân và hải quân vào việc giữ an ninh, đặc biệt khu vực không phận trên cánh đồng Đức Tin, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bế mạc, sẽ được canh chừng đặc biệt trong đường kính 250 cây số.
Vienna, Giáo hội Chính thống Nga mạnh mẽ phê bình chính sách của Tây phương về Trung Đông. Tuyên bố hôm 29 tháng 6 vừa qua tại Vienna, thủ đô Áo, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, nhận định rằng cho đến nay, không có nước nào ở Trung Đông được Tây phương giúp lật đổ chính phủ, mà lại được một nền dân chủ thực sự. Thực tế xảy ra ngược lại, các tín hữu Kitô tại nước đó phải chịu tình trạng hỗn độn ngày càng gia tăng và chế độ Hồi giáo cực đoan. Đức Tổng giám mục Hilarion cũng tuyên bố rằng, thật là điều không thể hiểu nổi tại sao các nước Tây phương lại dửng dưng đối với số phận của các tín hữu Kitô ở Trung Đông như vậy. Đức Tổng giám mục trưng dẫn thí dụ cụ thể, hai vị Tổng giám mục chính thống tại thành phố Aleppo ở Syria, Mar Gregorios Johanna Ibrahim và Boulos Yassiji bị bắt cóc đã hơn 2 tháng và không ai biết hai vị còn sống hay không. Thảm trạng này chẳng được các nhà chính trị cũng như các cơ quan truyền thông để ý tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của bà Henrietta Bodenjohn, người thành lập nhà thương chữa trị cờ bạc đầu tiên tại Anh Quốc, về tệ nạn của bệnh cờ bạc. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mọi thành phố lớn khắp thế giới hiện nay đều có các nhà đánh bạc casino, nơi con người bị cám dỗ tới nướng tiền cho các chủ sòng bài và guồng máy ăn chơi khổng lồ của nó. Nổi tiếng nhất phải kể đến Las Vegas bên Hoa Kỳ, là thành phố đỏ đen nằm giữa sa mạc, nhưng là nơi ăn chơi vô cùng sầm uất, với các sòng bài và đủ mọi màn giải trí cho du khách. Bên Á Châu thì có các sòng bài Dubai và Macau. Nhưng các loại máy kéo tiền đủ loại hiện diện ở khắp mọi thành phố lớn nhỏ. Điều đáng ghi nhận là máu mê đánh bạc máy và ham kéo máy không phải chỉ là của người trẻ, mà của cả người già nữa. Bên Hoa Kỳ, trong thành phố nào bắt đầu mở khu phố đánh bài, thì chỉ một thời gian sau là cộng đoàn thấy vắng vài cụ ông cụ bà trong các giờ phụng vụ và sinh hoạt. Các cụ bắt đầu mê cờ bạc và giải trí bằng cách đi kéo máy. Có cụ sau lễ Chủ nhật là đi giải trí cho tới khi hết tiền mới về nhà. Biết đi kéo máy là chỉ có rỗng túi, nhưng không đi là không được, vì quỷ cờ bạc suối bảy xỏ mũi kéo đi. Thế là tiền hưu và tiền của con cháu biếu tặng tới đâu cũng hết cho sòng bài tới đó. Nghiện cờ bạc là một trong các tệ nạn trên thế giới hiện nay, khiến cho hàng triệu người lâm cảnh tán gia bại sản, gia đình tan nát. Nó đã trở thành một bệnh nguy hiểm. Thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS của Liên Hiệp Quốc cho biết, trên thế giới hiện có 3% tổng số dân toàn cầu bị bệnh cờ bạc. Chỉ riêng Italia đã có tới 800.000 người bị bệnh cờ bạc và 1,7 triệu người có máu đỏ đen. Mỗi năm số người này làm mất đi 69,7 triệu giờ làm việc vì nạn cờ bạc. Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức Espat Italia do phân bộ bệnh dịch và nghiên cứu trên các cơ cấu y tế của Học viện Vật lý Bệnh xá, kiểu chơi cạo và thắng, xổ số tự phát và siêu xổ số được 58% thiếu nữ ưa thích, trong khi 30% thanh niên thì thích đánh cá về các trận đấu thể thao. Trong số đó có 52,5% người chơi trong các quán giải khác, 39,1% chơi tại nhà bạn bè và 22,5% chơi tại các phòng chơi. Giới trẻ thanh niên chơi bạo tay hơn, trong khi các thiếu nữ thường không chơi quá 10 euro.
Theo các thống kê mới nhất, nạn cờ bạc tại Italia là dịch vụ hàng năm thu vào 80 tỷ euro, tức tương đương với 5% tổng sản lượng quốc gia. Nghĩa là Italia chỉ đứng sau Anh Quốc. Bà Katia Lanoza, Chủ tịch Hiệp hội các trạng sư về hôn nhân vùng Emilia-Romagna, Trung Italia, cho biết nạn cờ bạc ngày càng là vấn đề gây đổ vỡ trong gia đình. Nó khiến cho 1/10 các cuộc hôn nhân bị đổ bể và gia tăng số các trẻ em ăn cắp ăn trộm để có tiền kéo máy hay đánh bạc. Nạn cờ bạc cũng ngày càng gia tăng các cuộc khủng hoảng trong gia đình, dẫn đến chỗ ly dị, ly thân. Ngoài ra, hậu quả của cuộc khủng hoảng trong tương quan hôn nhân là cảnh mất công ăn việc làm. Đồng lõa với nạn cờ bạc là thời giờ rảnh rỗi và tình trạng không thỏa mãn trong cuộc sống. Bà Katia Lanoza cũng cho biết, bệnh cờ bạc cũng thường là lý do của các cảnh bạo lực nghiêm trọng trong gia đình và ngoài xã hội. Nhu cầu cần tiền để đánh bạc khiến cho người bệnh có thể đi đến chỗ hành hạ vợ con và giết người thân hay cướp bóc vũ trang. Ông Ugo Pastore, biện lý trưởng vùng Emilia-Romagna, đặc trách về người trẻ vị thành niên cho biết, càng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên bị lôi cuốn vào tệ nạn cờ bạc. Lý do là vì chúng là con cái các gia đình có cha mẹ nghiện cờ bạc, bị bỏ rơi không được săn sóc các nhu cầu tối thiểu, hay chúng bị lây bệnh cờ bạc của cha mẹ, và số người trẻ trộm cắp tiền của bạn bè người thân gia tăng. Tại Bergamo, miền Bắc Italia, dân chúng của một khu chung cư đã phẫn nộ phát động phong trào tẩy chay các quán đặt máy đánh bạc. Hiện đã có hàng chục quán, nhưng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều quán khác. Ông Anselmo Parolini, cha gia đình thì nói, thật là xấu hổ, chúng tôi lo âu cho con cái của chúng tôi. Chính vì thế chúng tôi đã phát động phong trào phản đối, tẩy chay các quán có đặt máy đánh bạc. Đã có 500 người ký tên, và chúng tôi sẽ đưa vấn đề lên văn phòng tài vụ của tỉnh Bergamo. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc biểu tình phản đối việc mở thêm các sòng bài điện tử và gây ý thức đối với tệ nạn xã hội ngày càng lan tràn và trầm trọng này. Nhưng thật ra tuy có luật ban hành hồi tháng 12 năm ngoái, thiết định các sòng bài điện tử phải ở xa các vùng nhạy cảm 400 mét, nhưng đã không có luật nào cấm mở các sòng bài điện tử như thế. Giới trẻ và cả người già ngày càng bị cám dỗ ghé vào kéo máy nơi các sòng bài điện tử này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Henrietta Bowden-Jones, người thành lập Bệnh viện Quốc gia chữa trị bệnh cờ bạc đầu tiên tại Anh Quốc về căn bệnh cờ bạc. Bà Henrietta hiện cũng điều khiển nhóm 12 chuyên viên nghiên cứu thuộc 4 đại học Anh Quốc trong nhiều chương trình khác nhau nhắm thám hiểm não bộ của những người mắc bệnh cờ bạc. Bà cũng là cố vấn của chính quyền Anh Quốc về vấn đề này. Thưa bà Henrietta, có thể thiết định số người mắc bệnh cờ bạc trên thế giới và tại Âu Châu hiện nay là bao nhiêu không ạ?
Không phải mọi quốc gia trên thế giới đều đã làm các cuộc nghiên cứu chuyên biệt. Vấn đề đó là khi dùng các dụng cụ khác nhau, chẳng hạn như SOGS và CBGE để chẩn đoán bệnh cờ bạc, thì khó mà có thể làm thống kê. Vì thế tại sao lại quan trọng việc chỉ nên dùng một phương pháp, ít nhất là tại Âu Châu? Bên Anh Quốc, có 0,9% dân nghiện cờ bạc, tức khoảng nửa triệu người tất cả.
Những người bị bệnh cờ bạc có nguy cơ phạm pháp không thưa bà?
Có khoảng 1/3 những người bị bệnh cờ bạc phạm pháp. Tuy nhiên, đây cũng là tỷ lệ của tất cả những người bị bệnh cờ bạc trên toàn thế giới. Các tội phạm thông thường nhất là lừa đảo và trộm cắp. Thường họ cũng ăn cắp trong nơi làm việc, sau khi đã trộm cắp nơi bạn bè và người thân.
Thưa bà, vậy chi phí chữa trị cho một người bị bệnh cờ bạc tại Anh Quốc hiện nay là bao nhiêu?
Việc chữa trị hoàn toàn miễn phí và được tài trợ bởi tổ chức bác ái chuyên trợ giúp việc hồi phục các người mắc bệnh cờ bạc. Bệnh viện quốc gia chữa các bệnh nhân có vấn đề cờ bạc vẫn còn là nhà thương công duy nhất chữa bệnh cờ bạc tại Anh. Chúng tôi gặp gỡ các bệnh nhân lần đầu tiên để tư vấn, rồi sau đó có 8 lần gặp riêng hay gặp theo nhóm. Chúng tôi cũng cống hiến việc trị liệu trong gia đình nữa và trợ giúp để họ biết sử dụng tài chánh. Ngoài các lần gặp gỡ chuyên biệt cho các phụ nữ hay những người vô gia cư.
Thưa bà, chính quyền Anh Quốc có đang hoạt động đủ để chống lại bệnh cờ bạc hay không?
Tôi tin rằng chính quyền thực sự đang làm nhiều cho vấn đề này. Ủy ban chiến thực đặc trách cờ bạc lo lắng bảo vệ người lớn và trẻ em dễ bị thương tổn vì nạn cờ bạc. Ngoài ra, ủy ban cũng tung ra các cuộc nghiên cứu và tài trợ việc chữa trị. Tổ chức bác ái trợ giúp các bệnh nhân cờ bạc mỗi năm đầu tư hơn 5 triệu euro cho công tác này. Tôi còn mong tổ chức gia tăng các việc đầu tư, và tôi nhận thấy rằng Anh Quốc đã đi trước rất nhiều trong việc chống lại bệnh cờ bạc.
Thứ ba, hủy bỏ việc quảng cáo thăng tiến chơi cờ bạc có thể giúp gì cho cuộc chiến đấu này hay không?
0,9% tổng số dân Anh Quốc mắc bệnh cờ bạc. Nhưng trong năm 2012, đã có tới 70% chơi cờ bạc ít nhất là một lần. Theo tôi nghĩ, hủy bỏ việc quảng cáo xem ra không là điều thực tế. Tôi thấy điều phải làm là phối hợp việc quảng cáo, làm sao để các nội dung ít lôi cuốn, mời mọc hơn, nhất là đối với người trẻ. Ngoài ra, chúng ta cũng bảo đảm làm sao để các quảng cáo đó không được thường xuyên quá, và nhất là khi có trẻ em theo dõi các chương trình truyền hình.
Thế thì có các chiến thuật nào khác nữa hay không, thưa bà Henrietta?
Có chứ. Một đường lối chính trị tự loại trừ cho phép các cá nhân tự loại mình ra khỏi các cuộc đánh cá là điều sống còn giúp che chở các người có máu mê cờ bạc. Vấn đề là làm thế nào để đạt được mục tiêu này? Tôi hiện đang hướng dẫn một nhóm cộng tác với chính quyền để tìm hiểu xem làm thế nào để đạt mục đích này mà không gây thiệt hại cho sự tự do lựa chọn của một cá nhân.
Thưa bà, bệnh cờ bạc đang ngày càng trở thành tệ hại hơn hay sao?
Năm 2000 và năm 2007, Các phỏng đoán cho biết có khoảng 0,7% dân số toàn cầu bị bệnh cờ bạc. Năm 2010, con số này đã gia tăng lên 0,9%. Thống kê cuối cùng cho biết có 4.500 người bị bệnh cờ bạc, và số trẻ em vị thành niên dưới 16 tuổi đông gấp đôi. Nhưng cần phải chờ đợi kết quả của cuộc nghiên cứu tới để hiểu xem bệnh mê cờ bạc có gia tăng hay không. Nếu là như vậy thì vấn đề có thể tùy thuộc nơi các dụng cụ mới, trong đó có hệ thống liên mạng Internet. Vì những người mê cờ bạc có thể chơi ngay trên Internet tại nhà, trong phòng của mình mà không cần phải đi tới các sòng bài.
Theo bà, mỗi năm có thêm bao nhiêu người bị bệnh cờ bạc ạ?
Trong bệnh viện của chúng tôi, mỗi năm có ít nhất 700 người bị bệnh cờ bạc điều trị. Phổ biến nhất là các vụ cá độ thể thao, kéo các máy điện tử và đánh bạc trên Internet. Tôi mong ước rằng các phụ nữ mắc bệnh bài bạc cũng đến bệnh viện của chúng tôi để được chữa trị. Hiện nay, số phụ nữ chỉ chiếm 10% các bệnh nhân đang được trợ giúp để chữa bệnh cờ bạc.
Vừa rồi là một số nhận định của bà Henrietta Bowden-Jones, người thành lập nhà thương chữa trị cờ bạc đầu tiên tại Anh Quốc về tệ nạn của bệnh cờ bạc. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày một nữ tín hữu Pháp tự biên tự diễn các bản nhạc của mình.
Tại Pháp, vào năm 1977, đĩa hát mang tựa đề Lời Người Nữ của nữ nhạc sĩ kim ca sĩ Manit là đĩa hát bán chạy nhất trong năm, với 150.000 ấn bản. 12 năm sau, 1989, nữ nhạc sĩ kim ca sĩ Manit nhận giải thưởng của Hàn Lâm Viện Pháp về đĩa nhạc và năm 1990 nhận giải Sachem về các bài hát cho thiếu nhi. Vì không thích bị giới truyền thông lèo lái, bà Manit thường rảo quanh các đường phố để hát cho quần chúng nghe các bản nhạc của mình. Bà hát với trọn tâm tình và nghệ thuật. Bà cũng thường đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để trình diễn cho các tín hữu hành hương nghe các bài hát do chính bà biên soạn. Ngay từ thời thơ trẻ, Marie-Annick Frétif, tức Manit, đã yêu thích ca hát. Người thân trong gia đình thường đặt bé Manit đứng trên ghế để hát cho mọi người nghe. Manit là con đầu lòng trong gia đình có 7 anh chị em. Khi lớn hơn một chút, Manit thường vừa rửa chén đĩa vừa ngâm nga hát. Năm lên 15 tuổi, lúc đã biết đánh đàn guitar, Manit bắt đầu viết nhạc cho các bài thơ do chính cô sáng tác. Cô muốn nói cho mọi người khác nghe tư tưởng cùng tâm tình của cô qua lời ca ý nhạc. Bà Manit nói về kinh nghiệm viết lời rồi phổ thành nhạc và hát lên các bản nhạc này như sau. Trường hợp của tôi có thể nói được là duy nhất. Trong cuộc đời, tôi có cơ may gặp được những người viết nhạc thánh, tức nhạc dùng trong phụng vụ công giáo. Tôi là một tín hữu công giáo, và đây là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc đời của một nữ ca sĩ kim nhạc sĩ. Chính trong tâm tình và niềm tin của một tín hữu công giáo mà tôi viết các bài ca dành cho thiếu nhi. Rồi tôi hát các bài ca này nơi các trường học và trong các buổi trình diễn. Tôi thường lấy hứng từ sự sống, từ các biến cố trong cuộc đời, từ những người tôi gặp và từ cuộc sống hàng ngày. Tôi viết về sự cô đơn, về tình yêu, về niềm tin, về nỗi khổ, về những đổ vỡ và về những vấn đề trầm trọng. Tôi cũng viết rất nhiều về các thiếu nhi, chẳng hạn như sáng tác của tôi về lời ru cho một hài nhi sắp sinh ra, nhấn mạnh đến thiên chức làm mẹ của người phụ nữ. Bà Manit nói tiếp, tôi viết rất nhiều về nữ giới, đặc biệt trong sưu tập và đĩa nhạc tựa đề Lời Người Nữ. Nhiều người cho rằng tôi có đầy nữ tính. Đúng thế, tôi hãnh diện sinh ra làm người nữ. Tôi cũng nói đến vấn đề giải phóng phụ nữ, nhưng không có khuynh hướng đấu tranh quá khích. Tôi ý thức rõ sự khác biệt nam nữ và muốn diễn tả sự khác biệt này. Tôi không có ý trả thù nam giới, nhưng muốn nói lên một số vấn đề không ổn, có tính chất bất công. Thế thôi, và tôi nói lên các vấn đề, các tư tưởng, tâm tình của tôi bằng lời ca tiếng nhạc do chính tôi sáng tác. Cứ sau mỗi lần trình diễn, có người đến gặp tôi và ca ngợi sự thành công của tôi. Có người bày tỏ lòng ghi ơn vì tôi đã làm thay đổi cuộc sống của họ. Đối với tôi, những tiếp xúc liên hệ với quần chúng thật quan trọng. Nếu tôi có thể làm cho một người nào đó vui tươi hơn, hạnh phúc hơn, thì tôi cũng cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc nữa. Trong các bài ca của tôi, luôn nhấn mạnh đến khía cạnh tích cực. Tôi luôn nhìn cuộc đời với đôi mắt lạc quan. Khi tôi sáng tác những bản nhạc như Đừng phạm đến thiếu nhi, hoặc Mẹ nào con nấy, tôi luôn nhắm đến việc cổ võ sự tôn trọng và yêu mến các thiếu nhi. Dĩ nhiên tôi lấy hứng từ các sự kiện thời sự liên quan đến thiếu nhi, chẳng hạn như những biến cố đau thương xảy ra tại Rwanda, Bosnia và tại thành phố Oklahoma bên Hoa Kỳ. Đó là những cuộc tàn sát thiếu nhi. Tôi chỉ muốn gào to, thức tỉnh lương tâm mọi người về vấn đề yêu thương và bảo vệ trẻ em. Có lần, sau buổi trình diễn các bài hát về thiếu nhi, một người phụ nữ đến gặp tôi và nói, bà nên viết về nạn các trẻ em mại dâm tại Thái Lan. Câu nói của nữ khán thính giả gieo vào lòng tôi những tâm tình và những ý nghĩ đau thương, và tôi đã viết những bài ca về số phận của các em bé này. Khi một biến cố gây xúc động mạnh nơi tôi, tức khắc tôi tìm được ngay nguồn cảm hứng và diễn tả ra bằng lời ca tiếng hát của chính tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các môn đệ và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hoán cải mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sự tham gia của giáo dân vào ba sứ vụ của Chúa Kitô, Tư tế, Sứ ngôn và Vương giả.
Từ năm 17 tuổi, cô Jacqueline de Decker, người Bỉ, vẫn khao khát tận hiến cho Chúa qua công cuộc phục vụ người nghèo tại Ấn Độ. Sau khi đậu cử nhân khoa học xã hội tại Đại học Công giáo Louvain, Jacqueline học thêm và tốt nghiệp khóa huấn luyện y tá và cấp cứu tại đây, rồi lên đường sang Ấn Độ để cộng tác với mẹ Teresa Calcutta. Nhưng chỉ hai năm sau khi sống ở Ấn Độ, Jacqueline lâm bệnh nặng và phải trở về Bỉ chữa bệnh. Các bác sĩ cho Jacqueline biết chị có thể bị tê liệt toàn thân. Chị cảm thấy tuyệt vọng vì giấc mơ được trở lại phục vụ người nghèo ở Ấn Độ tan thành mây khói. Chị vừa đau khổ vì bệnh tật, vừa chua xót vì tưởng rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Giữa đêm tối tâm linh đó, Jacqueline nhận được một lá thư của mẹ Teresa Calcutta, trong đó có đoạn viết: Chị vẫn hy vọng trở thành một thừa sai phải không? Vậy tại sao chị lại không liên kết với chúng tôi trong tinh thần? Trong khi chúng tôi làm việc giữa những khu vực đói kém, nghèo khổ tại Ấn Độ này, thì chị có thể dự phần vào công việc phục vụ đó với chúng tôi bằng lời cầu nguyện và bằng chính sự đau khổ của chị. Quả thực ở đây chúng tôi cần có nhiều bàn tay lao động, nhưng chúng tôi cũng rất cần đến những lời cầu nguyện để trợ lực và xin Chúa đến với những người nghèo khó. Thân xác chị vẫn ở lại Bỉ, nhưng tâm hồn chị sẽ ở cạnh chúng tôi tại Ấn Độ để chia sẻ công việc và hỗ trợ tinh thần cho chúng tôi bằng lời cầu nguyện. Chúng tôi rất cần lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của những người đau khổ và bệnh tật như chị. Bức thư của mẹ Teresa Calcutta đã kích động sâu xa tâm hồn của Jacqueline.
bóng đêm của tuyệt vọng tan biến và ánh sáng rực rỡ tươi vui trở về bao trùm tâm hồn chị. Jacqueline de Decker khám phá ra rằng Thiên Chúa không hề bỏ rơi chị, nhưng đã quyết định giao cho chị một trọng trách khác, đó là dâng hiến cuộc sống, sự đau khổ và tật bệnh của mình cho Chúa để cầu nguyện cho công cuộc phục vụ của mẹ Teresa. Từ ngày đó, Jacqueline đã phải chịu 30 cuộc giải phẫu trầm trọng. Giữa các cuộc giải phẫu đó, Jacqueline đã thành lập hiệp hội những cộng sự viên đau khổ và tật nguyền của mẹ Teresa, và hiện nay hội này quy tụ hơn 2.500 thành viên bệnh tật thuộc nhiều quốc gia trên thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, mẹ Teresa Cancuta đã giúp chị Jacqueline de Decker khám phá ra giá trị và sức mạnh của đau khổ bệnh tật. Mẹ xác tín rằng những đau khổ đó, một khi được kết hiệp với lễ hy sinh của Chúa Kitô trên thánh giá, sẽ góp phần mang lại ơn cứu độ cho trần thế. Xác tín trên đây cũng nằm trong giáo lý của Kinh Thánh và Thần học. Theo đó, tất cả các tín hữu Kitô không những được tham dự vào sứ vụ tư tế dâng lễ hy sinh cho Chúa Cha, nhưng còn được dự phần vào sứ vụ sứ ngôn và vương giả của Chúa Kitô nữa. Sau đây, chúng tôi xin bàn thêm về những sứ vụ này. Trong tông huấn Christi Fideles Laici về tín hữu giáo dân, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dành đoạn số 14 để giải thích về sự tham gia của giáo dân vào sứ mạng tư tế, sứ ngôn và vương giả của Chúa Giêsu Kitô. Ngài khẳng định rằng, khi ngỏ lời với các tín hữu đã chịu phép rửa tội như những người con vừa sinh ra, Thánh Phêrô Tông Đồ viết, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động, xây ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Ngài nhờ Đức Giêsu Kitô. Thực vậy, anh em là dòng dõi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân tộc thuộc về Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em từ chốn tối tăm tới ánh sáng huy hoàng của Ngài. Thư thứ nhất, Thánh Phêrô, đoạn 2, câu 4, 5 và 9. Đây chính là một khía cạnh mới của ân thánh và của phẩm giá phép rửa tội. Các tín hữu giáo dân cũng được tham dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu Kitô: tư tế, sứ ngôn và vương giả. Thực ra, truyền thống sống động của giáo hội không hề lơ là đối với khía cạnh này. Ví dụ, Thánh Augustino đã chứng tỏ điều đó khi giải thích Thánh Vịnh thứ 26. Vua David đã được sức giàu phong vương. Thời đó, chỉ có vua và vị tư tế được sức giàu. Hai nhân vật này là hình bóng báo trước vị vua tư tế duy nhất là Đức Kitô. Theo nguyên ngữ, Kitô xuất phát từ chữ Christma, có nghĩa là sức giàu. Và vị thủ lãnh của chúng ta không phải là người duy nhất được sức giàu, nhưng cả chúng ta nữa là thân thể của Ngài, chúng ta cũng được sức giàu với Ngài. Đó cũng là lý do tại sao mọi tín hữu Kitô đều được sức giàu, trong khi vào thời Cựu Ước chỉ có hai nhân vật được sức giàu mà thôi. Sự kiện chúng ta là thân thể của Chúa Kitô, điều này chúng ta thấy rõ qua sự kiện tất cả chúng ta đều được sức giàu và nơi Ngài chúng ta được sức giàu với Chúa Kitô. Bởi lẽ một cách nào đó đầu và thân đều họp thành Đức Kitô toàn thể.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng, theo chiều hướng của Công đồng Chung Vatican II, ngay từ khi mới bắt đầu sứ vụ mục tử, tôi đã quan tâm đề cao phẩm giá tư tế, sứ ngôn và vương giả của toàn thể dân Chúa. Tôi đã nói rằng, Đấng sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, con của bác thợ mộc như người ta vẫn tưởng, thực ra là con Thiên Chúa hằng sống như Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Đấng ấy đã đến để làm cho tất cả chúng ta thành một vương quốc các tư tế. Công đồng Chung Vatican II đã nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm quyền bính đó, đồng thời cũng nhắc nhở rằng sứ mạng của Chúa Kitô tư tế, sứ ngôn, tôn sư và là vua được tiếp tục trong giáo hội, toàn thể dân Chúa đều tham gia vào ba sứ vụ đó. Qua tông huấn này một lần nữa, chúng tôi muốn mời gọi các tín hữu giáo dân hãy đọc lại, suy gẫm và dùng tất cả trí tuệ và tình yêu mà hấp thụ giáo huấn rất phong phú và xúc tích của công đồng về sự tham gia vào ba chức năng của Chúa Kitô. Sau đây, tôi trình bày vắn tắt tổng hợp các yếu tố của giáo huấn đó. Đức Thánh Cha viết tiếp: Tín hữu giáo dân tham gia vào sứ vụ tư tế. Trong sứ vụ này, Chúa Giêsu dâng hiến chính mình trên thánh giá và còn tiếp tục tự hiến trong việc cử hành thánh lễ để tôn vinh Chúa Cha, hầu mưu phần rỗi cho nhân loại. Vì được tháp nhập vào Chúa Giêsu Kitô, nên các tín hữu cũng hiệp nhất với Ngài và với lễ hy sinh của Ngài bằng cách hiến dâng bản thân và toàn thể các hoạt động của mình. Khi nói về các tín hữu giáo dân, công đồng dạy trong số 34 của hiến chế ánh sáng muôn dân rằng, mọi hoạt động, kinh nguyện và việc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công ăn việc làm thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu giáo dân chu toàn trong thánh linh của Thiên Chúa, và cả những thử thách của cuộc sống, nếu họ kiên trì chịu đựng, thì tất cả đều trở nên lễ vật thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Và những của lễ ấy được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng với mình Thánh Chúa khi cử hành thánh lễ. Như thế, giáo dân thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa và phụng thờ Ngài ở mọi nơi trong cuộc sống thánh thiện của mình.
Sự tham gia vào nhiệm vụ sứ ngôn của Chúa Kitô, Đấng đã dùng chứng tá cuộc sống và bằng lời nói của mình mà công bố vương quốc của Chúa Cha, làm cho các tín hữu giáo dân có khả năng và nhiệm vụ tiếp nhận tin mừng trong đức tin và rao truyền tin mừng ấy bằng lời nói và hành động, sẵn sàng can đảm tố giác sự ác. Nhờ hiệp nhất với Chúa Kitô, vị đại sứ ngôn, và trở thành chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh trong Chúa Thánh Linh, các tín hữu giáo dân không những được hiểu biết ý nghĩa đức tin siêu nhiên của giáo hội, vốn không thể sai lầm trong đức tin, nhưng giáo dân còn được tham gia vào ơn rao giảng bằng lời nói. Hơn nữa, giáo dân còn được mời gọi chiếu tỏa rạng ngời sự mới mẻ và sức mạnh của tin mừng trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống gia đình và xã hội, cũng như kiên nhẫn và can đảm diễn tả giữa những khó khăn của thời đại ngày nay, niềm hy vọng của mình về vinh quang, kể cả qua những cơ cấu của đời sống trần thế. Sau cùng, nhờ thuộc về Chúa Kitô, Đấng là Chúa Tể và là Vua Vũ Trụ, các tín hữu giáo dân cũng được tham dự vào sứ vụ vương giả của Ngài và được Ngài mời gọi phụng sự nước Chúa, làm cho nước Chúa được lan rộng trong lịch sử. Giáo dân sống đặc tính vương giả Kitô trước hết trong trận chiến thiêng liêng nhắm tiêu diệt nước của tội lỗi nơi chính mình, và sau đó hiến thân để phụng sự Chúa Giêsu Kitô trong tình bác ái và công lý. Ngài là Đấng hiện diện nơi các anh chị em khác, nhất là nơi những người bé mọn nhất. Nhưng các tín hữu giáo dân đặc biệt được mời gọi phục hồi cho mọi tạo vật trọn vẹn giá trị nguyên thủy của chúng. Khi giáo dân liên kết mọi thụ tạo với ích lợi đích thực của con người bằng những hoạt động được ơn thánh nâng đỡ, tức là họ tham dự vào việc hành xử quyền bính, nhờ đó Chúa Giêsu phục sinh lôi kéo mọi sự về Ngài, đặt chúng tùng phục Ngài và đồng thời Ngài tùng phục Chúa Cha, để Thiên Chúa trở thành tất cả trong mọi sự. Và Đức Thánh Cha John Paul II kết luận rằng, sự tham dự của giáo dân vào ba chức năng của Chúa Giêsu tư tế, sứ ngôn và vương giả bắt nguồn trước tiên nơi sự sức dầu trong bí tích rửa tội, rồi sau đó được phát triển trong bí tích thêm sức và sau cùng được hoàn tất, được nâng đỡ trong bí tích thánh thể. Mỗi giáo dân được tham dự như thế trong tư cách họ họp thành một thân mình duy nhất của Chúa Kitô. Thực vậy, Chúa Giêsu ban ơn dồi dào cho giáo hội, vì giáo hội là thân mình và là hiền thê của Ngài. Vì thế, giáo dân tham gia vào ba sứ vụ của Chúa Kitô trong tư cách họ là phần tử của giáo hội, như Thánh Phêrô đã tuyên dạy rõ ràng. Thánh nhân gọi các tín hữu là dòng dõi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân tộc thuộc về Thiên Chúa. Cũng vì sự tham dự vào ba chức năng của Chúa Kitô xuất phát từ tình hiệp thông của giáo hội, nên các tín hữu giáo dân phải sống và thực thi sự tham dự đó trong tình hiệp thông của giáo hội và nhắm mục đích làm cho tình hiệp thông ấy được tăng trưởng. Thánh Augustino đã viết, như tất cả chúng ta được gọi là Kitô hữu nhờ sự sức dầu huyền nhiệm, cũng thế, tất cả chúng ta được gọi là tư tế vì chúng ta là chi thể của một vị tư tế duy nhất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan, Vatican, 6.000 chủng sinh tập sinh và thỉnh sinh nam nữ từ 66 quốc gia sẽ về Roma hành hương từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 7 này, nhân dịp năm Đức Tin. Oyo, Đức cha Emmanuel Badejo, giám mục giáo phận Oyo bên Nigeria, phê bình sắc lệnh hôm 16 tháng 6 vừa qua của Tổng thống nước này là ông Goodluck Jonathan cho mở lại các cuộc hành quyết. Vienna, giáo hội chính thống Nga mạnh mẽ phê bình chính sách của Tây Phương về Trung Đông, đặc biệt là đối với Syria hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.